Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Nước Pháp đang chứng kiến những thay đổi quan trọng trong đời sống chính trị. Tổng thống François Hollande chỉ còn ít ngày tại Điện Élysée. Ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của phủ tổng thống? Marine Le Pen hay Emmanuel Macron? Chỉ còn vài chục giờ đồng hồ nữa, vào cuối ngày 7 tháng 5 là chúng ta sẽ biết điều đó. Trong khi chờ đợi, mời quý vị cùng RFI Việt ngữ tìm hiểu về phủ tổng thống Pháp, hay còn gọi là Điện Élysée, Le Palais de l'Élysée. Phủ tổng thống Pháp nằm ở số 55 phố Faubourg Saint-Honoré, quận 8 Paris, gần đại lộ Champs-Élysées. Điện Élysée gồm một tòa nhà chính và hai dãy nhà hai bên cánh, với tổng cộng 365 phòng. Bao quanh điện là một khu vườn rộng 1,5 hecta với hàng trăm loài cây trồng, đặc biệt nhất phải kể tới những cây tiêu huyền cổ thụ có từ trước cách mạng tư sản Pháp 1789. Về lịch sử, khu vực hiện nay là phố Faubourg Saint-Honoré, hồi đầu thế kỷ 18 chỉ là một bãi chăn thả gia súc và một khu vườn trồng rau với vài nóc nhà lẻ tẻ. Kiến trúc sư Armand-Claude Mollet có một mảnh đất nối từ làng Houlles tới Goncourt, nay là đại lộ Champs-Élysées. Năm 1718, ông bán mảnh đất này cho bá tước Evreux. Trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có ghi kiến trúc sư Armand-Claude Mollet chịu trách nhiệm xây một tòa nhà làm dinh thự cho bá tước Evreux. Công việc thi công được tiến hành từ năm 1718 tới năm 1722. Dinh thự của bá tước Evreux được thiết kế theo phong cách kiến trúc thịnh hành thời đó và được thán phục là một trong những hình mẫu đẹp nhất theo phong cách cổ điển. Sau khi bá tước Evreux mất vào năm 1753, vua Louis XV đã mua dinh thự Evreux để tặng cho người phụ nữ mà ông sủng ái là hầu tước Pompadour. Theo biến chuyển của lịch sử, dinh thự Evreux được mua đi bán lại nhiều lần và thuộc quyền sở hữu của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Pháp như nữ công tước Bourbon, hoàng đế Napoleon, vua Louis XVIII, vua Louis Philippe, v.v. Khi thì là dinh thự, khi lại trở thành nhà khách đón tiếp các sứ giả nước ngoài. Có thời gian, tòa nhà lại trở thành kho cất giữ đồ đạc, xưởng in, nơi trưng bày các tác phẩm hội họa hay tổ chức các buổi khiêu vũ đông người. Về tên gọi, dinh thự đã được đổi tên nhiều lần theo tên gọi của chủ nhân, chẳng hạn như dinh thự Bourbon, dinh thự Bourgeon. Đến nửa cuối những năm 1790, dinh thự mang tên Élysée, dựa theo tên đại lộ Champs-Élysées danh tiếng nằm gần đó. Nhưng cũng có nhiều nguồn tư liệu giải thích đó là tên của nữ công tước Élysée Bourbon, một trong những chủ nhân của dinh thự.
Năm 1808, hoàng đế Napoleon đệ nhất sở hữu Élysée và đổi tên dinh thự thành Élysée Napoleon. Kể từ đó, lịch sử của Élysée gắn liền với lịch sử quyền lực của nước Pháp. Hoàng đế đã sống ở Élysée Napoleon trong nhiều năm và nơi đây đã chứng kiến những giờ khắc cuối cùng của đế chế Napoleon đệ nhất năm 1815. Vào năm 1816, Élysée trở thành tài sản quốc gia, còn từ năm 1874 thì Élysée trở thành phủ tổng thống Pháp.
Nói như phóng viên Stefan Berg, thì Élysée là cung điện được ao ước, thèm muốn nhất nước Pháp. Trong chương trình truyền hình Bí mật lịch sử trên kênh France 2 với tựa đề Nếu những bức tường của điện Élysée biết nói, Stefan Berg giới thiệu.
Le palais de l'Élysée, il en a fait tourner des têtes, il a suscité campagne, passion, bataille politique.
Điện Élysée đã khiến nhiều người choáng váng vì ngưỡng mộ, đam mê, say đắm và cũng là nguồn gốc của những trận chiến và những vụ đấu đá chính trị. Nhưng từ khi được xây dựng, đó cũng là nơi ở của rất nhiều nhân vật quyền lực, những người phụ nữ đáng yêu, các nghệ sĩ, những người có cá tính mãnh liệt hay u sầu, buồn bã, có những vị vua, hoàng hậu, những người phụ nữ được vua sủng ái, vài vị hoàng đế đã từng sống hay thường lui tới nơi này và cả vị tổng thống đầu tiên của Pháp nữa. Nhiều câu chuyện lịch sử quan trọng và cả những câu chuyện nhỏ đã bắt nguồn từ đây và lôi cuốn chúng ta với những thủ đoạn, niềm đam mê chiến thắng và cả những bi kịch. Élysée biết tất cả mọi chuyện, vì thế mà Élysée mê hoặc chúng ta.
L'Élysée a tout connu, c'est pour ça que l'Élysée fascine.
<cười> Tới thời của Tổng thống Charles de Gaulle, ông thấy rằng Điện Élysée không phù hợp làm phủ Tổng thống. Đề xuất chuyển phủ Tổng thống tới một nơi khác, đặc biệt là tới Điện Invalides hoặc Lâu đài Vincennes, được xem xét vì những nơi này rộng rãi hơn và có bãi đáp cho trực thăng. Do vấp phải sự phản đối của nhiều người thân cận của Charles de Gaulle và đội ngũ nhân viên phủ Tổng thống, dự án trên đã phải ngưng lại. Năm 1978, Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing đề xuất chuyển phủ Tổng thống tới École Militaire, nay là trụ sở của nhiều cơ quan Bộ Quốc phòng Pháp. Năm 1981, Tổng thống François Mitterrand, khi vừa chính thức nhậm chức, cũng đề nghị chuyển phủ Tổng thống tới Điện Invalides, hiện là bảo tàng quân sự và là nơi đặt lăng mộ của Napoleon Bonaparte. Nhưng tất cả các đề xuất trên đều đã không thành hiện thực. Năm 2008, một lần nữa, việc di rời phủ Tổng thống lại được chính quyền của Tổng thống Nicolas Sarkozy đặt ra. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009 đã khiến việc di rời phủ Tổng thống trở nên quá tốn kém và không thể thực hiện. Điện Élysée cho tới giờ vẫn là biểu tượng quyền lực của nước Pháp. Hiện nay, đội ngũ nhân viên phục vụ phủ Tổng thống có khoảng 1.000 người. Ngân sách chi cho hoạt động của phủ Tổng thống vào năm 2012 dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy đạt mức cao kỷ lục là 112 triệu euro. Tới thời Tổng thống François Hollande, con số này đã giảm dần và xuống còn 100 triệu euro vào năm 2014, sớm hơn một năm so với mục tiêu của Tổng thống Hollande. Lần đầu tiên Điện Élysée mở cửa đón công chúng là vào năm 1977, theo lệnh của Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing. Chỉ trong vòng có 3 giờ, có tới gần 10.000 người xếp hàng vào thăm điện. Vì không thể đảm bảo an ninh trước quá đông du khách, nên việc này không lặp lại cho đến năm 1990. Hiện nay, Phủ Tổng thống Pháp chỉ mở cửa đón khách tham quan vào 2 ngày di sản châu Âu diễn ra vào thứ Bảy, Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 9. Điện Élysée thu hút được rất nhiều khách tham quan, không chỉ du khách quốc tế mà cả người Pháp từ nhiều vùng miền khác nhau. Anh Nguyễn Thành đã từng vào thăm Điện Élysée nhân ngày Di sản châu Âu năm 2015. Trò chuyện với RFI, anh chia sẻ.
Hôm đó tôi đến từ sáng sớm và đã có một hàng dài người chờ trên phố. Có những ông bà già kể là họ sống ở tận miền Nam nước Pháp. Nói thật thì nhìn bên ngoài thì tôi thấy Điện Élysée không đẹp lắm. Nhưng vào bên trong thì tôi thấy rất thích. Hôm đó thì khách tham quan không được đi xem hết toàn bộ Tổng thống, mà chỉ được xem một số phòng tại khu vực nhất định thôi. Nhưng như thế thì tôi đã thấy là tuyệt vời lắm rồi. Và phải nói là rất lộng lẫy, hoành tráng với những bức tranh lớn trang trí, tường, trần, rồi những tấm thảm nhung đỏ trải đến nền nhà. Những bộ đèn chùm rất là lớn, rất là rực rỡ và tôi thấy là đồ nội thất thì rất là tinh xảo. Nói chung là tôi có cảm giác đang ở trong một lâu đài, cung điện cho vua chúa ngày xưa. Tôi có cảm xúc rất là tự hào vì không phải ai cũng có thể vào tham quan nơi Tổng thống Pháp ở và làm việc. Cũng bỏ công đứng xếp hàng dài đến 6-7 tiếng ngoài trời lạnh.
Cần nói rõ là từ khi trở thành phủ Tổng thống, Điện Élysée là nơi làm việc của Tổng thống chứ không nhất thiết là nơi ở của Tổng thống và gia đình họ. Chẳng hạn, Tổng thống Nicolas Sarkozy cùng người vợ trước là bà Cecilia đã dự tính ở chính thức tại Điện Élysée sau khi ông nhậm chức. Sau đó, họ ly hôn. Tổng thống Nicolas Sarkozy kết hôn với bà Carla Bruni và họ sống tại nhà riêng của bà tại quận 16, Paris. Tổng cộng, đã có 23 đời Tổng thống Pháp làm việc tại Élysée. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là tân chủ nhân của Điện Élysée.